đau tôi chỉ còn chút xíu thôi, nhưng mà cái thức hồi sinh tôi niệm Phật nó sẽ trở lại. Cho nên tôi cảm thấy cái thức hồi sinh vô cùng của mọi tâm linh, không sợ sự chèn ép, giữ lấy ý chí đó bất diệt. Còn cái phương tiện thể xác là tạm bợ mà thôi, không khác gì cái ly. Cái ly nó cũng có ngày giờ tan rã, nó có ngày giờ khoe khoang, nó có ngày giờ học hỏi cống hiến ban bố chịu đựng, rồi nó có ngày nó phải tan rã ra đi. Cái xác này cũng vậy, cho cái tâm linh của chúng ta không có bị mất. Các bạn tu được một điểm sáng thì nháy mắt các bạn tới thiên đàng rồi. Cho nên đừng có sợ, nên tự tin nơi khả năng của chính mình. Rồi đây sẽ có những tà khối nó giáng lâm xuống, nói rất rõ, nói rất hay, và phê bình các bạn cái sự sai lầm của các bạn mà thôi, chứ nó không có thấy được chân diện của các bạn đâu. Rồi các bạn mới bị hướng ngoại quá nhiều, nó khuyến rũ, rồi các bạn đi theo đó mà bỏ đường tu tiên. Cho nên cố gắng tự thức, giữ lấy quyền năng sẵn có của chính mình. Nhớ Thượng Đế là ta, cha là con là cha, phải làm điều lành. Một lúc các bạn ngồi tham thiền, đó là làm việc với Ngài, không phải làm việc với người phàm. Với tam cõi các bạn quy nhất mới là rõ thiên ý. Thiên ý là Ngài, mà Ngài là các bạn. Các bạn nhớ điều này, quy nhất, quy không mới là thanh tịnh. Thì không có gì nhăn nhủ hơn những điều thô sơ và chính tôi đã thực hành. Tôi mong rằng các bạn sẽ trở về địa phương thực hành rồi, rồi mong các bạn sẽ đóng góp những điều thanh sạch và quý báu hơn tôi. Tôi tin tưởng tương lai Khôi Vô Vi sẽ có những người đặc sắc mà Thượng Đế sẽ tìm họ. Như ngày hôm nay tôi không tu bao nhiêu, nhưng mà trên trời giáng lâm xuống cũng kim tôi, địa ngục cũng reo tôi, người thế gian cũng kêu tôi. Thì tôi phải làm thế nào? Tôi phải có sự thanh tịnh tôi mới hòa được tam giới. Nếu tôi thiếu thanh tịnh thì tam giới chẳng ngó tôi. Cho nên tôi là con người bằng xương bằng thịt như các bạn. Các bạn có một gương lành và có một phương pháp thực hành, và các bạn may mắn, rất may mắn. Kể ngày tôi đi tu không được như vậy, các bạn rất may mắn. Nhắc các bạn từ ly từ tí, trong đêm khuya thanh vắng của các bạn, sự sai lầm của các bạn, bất cứ lúc nào mà các bạn cần nhắc nhở và sửa tâm thì bất cứ một cuốn băng nào cũng nhắc bạn hết. Có ai đã bỏ công làm điều này? Chỉ có ông trời hướng độ chúng ta mới được hưởng. Cho nên các bạn may mắn hơn tôi, nên giữ lấy nền vinh văn minh của người Việt Nam. Toàn dân Việt Nam biết được điều này thì thanh thần cũng than phục, chứ đừng nói loài người thế giới. Cho nên chuyện may mắn qua, tôi thấy may mắn nhất cho người Việt Nam. Nghe được, hiểu được, thấu đạt được, hành được một phương tiện tối thượng tối cao do Thượng Đế truyền giám xuống thế gian để hướng độ cho chúng ta. Nếu còn lười biếng, bỏ vỡ cơ hội, tham ăn, tham dục, tạo động rước tà và tự sát mà thôi. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.
Xin kính đổi ơn những lời nhắc nhủ như những lời dạy dỗ quý báu của thầy. Tiếp theo có một bạn đạo để xin chia sẻ một vài cảm nghĩ về đại hội. Xin mời anh Nguyễn Thái Hưng.
Kính thưa thầy, kính thưa toàn thể quý chư đạo hữu, hôm nay tôi đến đây không có nằm trong cái chương trình của đại hội, nhưng vì thời giờ còn một vài phút thì anh Lạc có yêu cầu tôi lên để trình bày một vài điều. Nhưng nhận thấy rằng trong sự tổ chức của anh em ở Los Angeles cho chúng ta có buổi đại hội hôm nay, thì trong lòng tôi rất lấy làm ưu ái và cảm động. phát biểu một vài tư tưởng hoặc một vài ý kiến chắc cũng không đủ xứng là bao so với công lao của các anh em cũng như của thầy. Hôm nay tôi cũng cố trình bày thêm một số những câu hỏi mà tôi có dịp được nghe qua những người đồng hành với chúng ta. Câu hỏi như thế này: tại sao tôi cũng thiền như anh, tôi cũng công phu công quả công trình cũng như tất cả mọi người, tại sao tôi không được những sự sáng suốt, tại sao tôi không được những sự may mắn trong đời sống? Mặc dù tôi nghe băng thầy Tám hàng đêm, tôi hành pháp công phu hàng giờ hàng phút. Thưa quý anh em, thật khó mà trả lời cho câu hỏi đó rất là thỏa đáng. Nhưng tôi có hỏi lại với người bạn đó rằng hành như thế nào và anh cũng nghe như thế nào, tại sao mình nghe mà không đạt được những cái sự sáng suốt mà thầy đã chỉ cho chúng ta trong băng cũng như những hành động hàng ngày mà chúng ta không kiểm soát được. Tôi nói là trong phần cơ thể của chúng ta có hai phần, một phần là thể xác, một phần về tâm linh. Thể xác cũng nằm trong sự điều khiển của chúng ta, và phần tâm linh tức là tâm trí hoặc là sự nhận thức hoặc là một cái gì đó mà chúng ta có thể gọi được, thì phần đó chúng ta vẫn có thể kiểm soát được nếu chúng ta muốn. Khi chúng ta ngồi thiền, tâm thần thả lỏng, rồi chúng ta nghĩ đến những vị này, nghĩ đến những vị kia. Khi mà chúng ta nghĩ như vậy thì tâm chúng ta lại thổn thức theo những cái kinh nghiệm mà chúng ta hiểu những vị ấy. Thí dụ chúng ta đọc Thiên Đàng Du Ký hay Địa Ngục Du Ký hay bất cứ một cái kinh sách nào, thì chúng ta hợp với cái tác giả đó, hợp với cái người đã viết đó, thì tâm thần chúng ta lúc nào cũng nghĩ đến người đó. Khi chúng ta nghĩ đến người đó, nó có một trạng thái tâm lý xảy ra là khi ta nghĩ ta muốn được như người đó, ta muốn làm giống như người đó, thì tự nhiên khi ta thiền đó thì cái sự tâm trí nó cuồng lên bằng cái sự ý thức rất là sôi động của chúng ta. Từ đó chúng ta xưng lên vị này, chúng ta có thể xưng lên vị kia. Mà sự thật cũng không cần phải có những luồng điển thiêng liêng giáng xuống chúng ta cũng có thể làm như vậy được. Do đâu mà có? Do tâm chúng ta mà chúng ta phát hiện ra những cái luồng tư tưởng đó. Do tâm chúng ta mà chúng ta phát hiện ra những thiện lành đó. Và cũng do chính tâm chúng ta đã giết chết chúng ta. Thì nếu những luồng điển thiêng liêng đó có thật sự đi chăng nữa, thì lợi dụng cơ hội chúng ta mất cái sự tự chủ, họ cũng có thể kiểm soát chúng ta được. Thành thử ra thầy đã dạy chúng ta là hãy tìm về bản tánh chân thật của chính mình, hãy tìm về những cái gì xấu xa cũng như những cái gì thiện lành của chúng ta. Không phải là chỉ chúng ta biết những gì hư của chúng ta mà thôi, đồng thời chúng ta cũng phải biết những cái gì tốt của chúng ta nữa. Nếu không có những gì tốt của chúng ta thì mình không tìm ra được những cái xấu xa của chính mình. Ngược lại nó cũng thế. Thành ra tôi đến đây để trình bày thêm là chúng ta đã có pháp vô vi, tức là có cái pháp, mà pháp vô vi đó ai thiền cũng được, bởi vì nó là tướng, nó là hình, dễ bắt chước, dễ ngồi, dễ soi hồn. Chúng ta cũng có thể bỏ ra một thời gian 6 tháng, 1 năm, 2 năm, chúng ta có thể ngồi 3 tiếng, 4 tiếng hoặc ngồi luôn tới sáng. Nhưng khi ngồi đó như vậy thì tâm chúng ta nghĩ gì? Tâm chúng ta đạt được gì? Thiền đây không phải là một sự ù lì của thân xác, mà thiền đây là một sự sôi động của tâm trí để đạt đến một trình độ thật là sáng suốt, thật là hư không ở trong một cái sự hiểu biết của chúng ta. Chứ không phải thiền là lắng động sự hiểu biết của chúng ta xuống và gây nên cái hiểu biết của chúng ta đến sự lầm lạc, để phải xưng nên vị này, xưng nên vị kia, rồi làm cho bổn đạo cũng như làm cho thầy cũng như bạn đạo xung quanh hiểu lầm rằng à, cái đạo vô vi này là một cái đạo mời những vị xuống điển, và cái lời dạy của thầy Tám là những cái lời dạy gọi là tiếp điển của thiên liêng. Thì bạn đạo chúng ta thật là xôn xao, không biết cái nguyên lý, cái triết lý hoặc là cái minh triết của đạo vô vi như thế nào, đồng thời gây một ảnh hưởng lớn lao ở ngoài xã hội. Người ta nhìn vào, người ta nói: ôi, những cái anh em vô vi tại sao phải là tiếp điển, mà những cái này là những cái người ta gọi cái tiếng thường là ông lên bà xuống. Thật ra chúng ta có phải là sửa sang cái đạo vô vi chúng ta như vậy không? Hoặc đó là cái là minh triết của đạo vô vi không? Hay là minh triết nằm trong cái tâm thức, nằm trong sự nhận thức, mà nhận thức đó xuyên qua cái lỗi lầm cũng như cái thành đạt của chính bản thân mình? Thì nghĩ như vậy, tâm ta tức là Phật, nhưng đồng thời tâm ta cũng là quỷ. Mọi trạng thái, mọi hình thức, mọi tôn xưng, mọi danh vọng ở đời chúng ta còn cố loại ra hà huống gì, trong tâm linh đó chúng ta lại tự xưng một nguồn năng hoặc một bản năng hoặc một cái thần lực nào của người khác. Bây giờ thí dụ chúng ta nhìn thầy Tám qua một cái sự hiểu biết minh triết và đạo, rồi bây giờ đây khi thầy bỏ chúng ta ra đi, thầy cũng chẳng còn giữ những thứ đó nữa, thì hà huống gì những cái sự xấu xa của chúng ta còn giữ để làm gì? Khi giải thoát cuộc đời này là những cái gì đạo đức cũng bỏ đó, người ta không đem được cái gì đi theo cả. Thì trong cái buổi ngắn gọn và giờ phút cũng không cho phép tôi nói thêm được nhiều, thành tôi rất ân cần để quý bạn đạo cũng như quý bà con cô bác hiểu rằng đạo không phải là ngồi, và đạo không phải là soi hồn, và đạo cũng không phải là pháp luân thường chuyển, và đạo cũng chẳng phải là thiền, mà đạo chính nằm trong tâm thức của chúng ta. Và thiền đây chỉ là một cây gậy, chỉ là một cái vật dụng để chúng ta mượn đó và đi. Và khi đi rồi chúng ta không nên mang mãi, đi theo mãi, phải hiểu, phải nhận thức, phải lấy làm sự chân thật ở trong tâm tư của chúng ta. Và từ đó chúng ta mới được sự hiểu rộng cũng như sự quán thông để tiếp nối cái con đường mà thầy cũng như ông Tư đã đi qua. Thành ra tôi đến đây để xin anh em suy xét, xin anh em khi thiền hãy trụ tâm trên đỉnh đầu để có những tư tưởng đồng thanh tương ứng và đồng khí tương cầu với những gì trong thực chất của chúng ta, chứ không nhờ những cái gì ở ngoài của chúng ta cả. Bởi vì ngoài tâm này nếu có Phật thì không phải là Phật của chúng ta vậy. Xin kính chào tất cả quý chư đạo hữu.
Thưa tiếp theo, xin mời huynh trưởng Nguyễn Huỳnh Trung để chia sẻ về những cái vấn đề kinh nghiệm tu học của huynh Trung trong thời gian dài vừa qua, để cho các anh em được rút tỉa những bài học để giúp mình trên cái đường đi tu đạo tránh được những cái điều mà huynh đã có nhiều kinh nghiệm. Xin cảm ơn huynh.
Kính thưa thầy, kính thưa tất cả quý bạn đạo, thật ra tôi chưa xứng đáng để đứng đây nói chuyện cùng các bạn về những kinh nghiệm tu học theo pháp lý vô vi. Vì thưa thật với các bạn, có thể nói tôi là một trong những người bạn đạo may mắn nhất đã được thầy chỉ dẫn tường tận cách công phu từng ly từng tí. Nhưng vì sự yếu hèn của mình nên trong thời gian qua chúng tôi cũng không đạt được kết quả bao nhiêu để đáp lại phần nào công ơn trời biển của Thầy đã dạy dỗ cho chúng tôi. Vì thế nói ra càng thêm hổ thẹn. Tuy nhiên, vì sự yêu cầu của một số anh em bạn đạo, vì lòng ưu ái của anh em, nhất là của anh hội trưởng, anh Lạc, chúng tôi mạo muội xin trình bày một sơ lược một số hiểu biết thô thiển của chúng tôi. Nếu có điều chi sơ sót, kính mong Thầy cùng các bạn từ bi tha thứ cho. Thưa các bạn, tôi may mắn được biết và được thực hành theo pháp lý vô vi từ khoảng năm 1970 do sự giới thiệu và dẫn dắt của hiền huynh Hồ Văn Em. Được Thầy chỉ dẫn kỹ lưỡng và được sự thương yêu giúp đỡ của Thầy cũng như tất cả các bạn đạo, và cũng như chúng tôi đã cố gắng công phu ngày đêm. Vì thế buông bỏ tất cả
nhiều lần cũng như vừa rồi. Tai mắt của chúng ta rất là nguy hiểm. Tứ môn để hở chừng dây lạc lục tặc xông vào bắt chủ gia. Làm sao ngó mà như không ngó, thấy mà như không thấy, nghe mà như không nghe, để rồi tâm mới bình thản, không bị sao động. Ban đêm chúng ta công phu được thanh tịnh như Huynh Hưng vừa nhắc nhở, không phải chúng ta ngồi ù lì suốt đêm mà có kết quả đâu. Mà chính Đức Thầy cũng nhiều lần nhắc nhở, ngồi như cục đất không ăn thua gì đâu. Quan trọng ở chỗ làm sao hành đúng pháp, buông bỏ và giữ tâm thanh tịnh nhẹ nhàng. Thì những điều đó căn bản, khi chúng ta hành đúng pháp thì sẽ có những điều chúng ta tự đạt được và tự biết. Thứ nhất, sức khỏe tốt, tâm thanh tịnh, ăn ít, ngủ ít và tình dục cũng yên ru. Tôi xin nói rõ, người tu khó nhất ở chỗ này. Nếu hành đúng, làm pháp luân đúng, mỗi ngày chịu khó làm ít nhất là đôi ba lần chứng minh cũng như pháp luân, và công phu ít nhất là một lần. Và quý vị lớn tuổi nếu có thể được làm, có thể hai lần, ba lần, bốn lần càng tốt. Vì thì giờ quá ngắn, bến đã vắng, bóng đã xế, đường còn xa, nên cố gắng càng nhiều càng tốt. Mình không làm, mình không hành, ai làm cho mình? Ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Vì thế mình nên tự tu tự sửa. Mà nếu mình làm đúng như vậy thì xin nói lại, tất cả những điều tôi vừa nói, nhất là tình dục sẽ êm đềm, không có gì hết. Nhưng đừng tưởng như vậy đã diệt dục đâu, kính thưa quý bạn. Đó là con cột ngủ. Đừng nghĩ tới nó và làm pháp luân cho nhiều. Nếu ăn chay trường được càng tốt. Vì ăn chay trường sẽ đem vào những chất thanh nhẹ. Và như vậy chúng ta làm pháp luân sẽ phân thanh được, giải tỏa được nhẹ nhàng. Quý vị nếu đã ăn chay trường, hôm nào thử ăn mặn thì sẽ biết được cái thanh cái trường rõ ràng. Đó là những điều rất quan trọng. Đừng có ỷ lại ở thần quyền, ở quyền phép. Vì ông Tư cũng thường nhắc nhở từ hồi xưa, học đạo đừng thói tà tay, nghe đâu đi đó quên thầy quên ta, rồi đây thác sát Rama, nghe đâu đi đó bỏ qua đạo màu. Xin tất cả anh em chúng ta nên lưu ý những điều đó. Đức Thầy cũng như Đức Ông Tư đã nói từ lâu lắm rồi. Mình công phu hãy quay vào mình, quay vào nội tâm, tự tu tự sửa. Tu tâm sửa tánh, mình không sửa mình, ai sửa cho mình? Mỗi ngày buổi sáng chúng ta nên chịu khó bỏ ra 10-15 phút ngồi kiểm điểm đời đạo. Ngày hôm qua đời chúng ta có làm gì sai quấy hay không? Đạo chúng ta đã hành đúng mức chưa? Nếu chưa thì nên ăn năn sám hối và tự nguyện cố gắng làm cho đúng mức. Đời phải cho tròn thì đạo mới tiến được. Điều đó rất quan trọng. Nếu chúng ta quên không kiểm điểm thì mỗi ngày nó lướt qua, rồi những sai lầm của mình nó chồng chất, thì biết chừng nào mới sửa. Những điều đó tuy rằng thô thiển nhưng đó là những căn bản cần thiết. Trước khi dứt lời thì chúng tôi xin đọc một bài thơ này ở ngoài bìa của bài của tập thơ Vô Di Pháp để các bạn suy gẫm. Hỡi người chí quyết đến Tây Phương, đường đạo thẳng băng có một đường. Nhớ trước định tâm và định tánh, quên sau ai mến với ai thương. Mắt nghiền chẳng có điều phi nghĩa, tai tránh đừng nghe tiếng mỹ thường. Cứ việc lũi đầu đi riết tới, mới tưởng phương pháp chế ma vương. Thưa các bạn, nói tới đây tôi sực nghĩ tới Đức Thầy đã giảng không biết bao nhiêu cuồng băng, nhưng có hai cuồng băng này đã làm tôi thức tỉnh nhiều và giúp tôi được tiến bộ nhiều trong phép công phu. Xin nói ra đây để các bạn nào đã nghe rồi xin nghe lại cho kỹ hơn, các bạn nào chưa nghe nên tìm nghe cho thật kỹ. Đó là thứ nhất, cuồng băng dẹp bỏ tự ái. Thứ nhì là cuồng băng nói về tình dục. Thưa các bạn, chúng tôi vào trại cải tạo năm 75 đến năm 1977, khi nhà tôi vào thăm có nói rằng ông Tám nói rằng ông Tám bảo em nói với anh rằng thằng Trung tu mà còn ngu. Thưa các bạn, tôi suy nghĩ hoài không biết mình ngu chỗ nào, xét hoài cũng không thấy mình ngu, mà sao thầy mình nói mình ngu, mà suy nghĩ mãi cỡ 3 tháng cũng không tìm ra được, không hiểu được chữ ngu, thì quả thật là mình ngu. Tôi bèn nhắn về nhà để nhờ thầy giải đáp chữ ngu, thì được thầy giải như thế này: ngu mà không hiểu, ngu là N-G-U ngu. Thưa các bạn, anh là gì? Thầy mới nói anh là nhẫn, G là giận, U là quất. Tôi còn kẹt ở ba điểm này là thiếu nhẫn hay giận và quất. Thật quá đúng như vậy, khi tự xem lại đúng là mình ngu. Tuy nhiên biết được ba điểm đó để cố gắng công phu giải tỏa nhưng thật khó khăn vô cùng. Mãi đến năm 1983, tôi sang Mỹ năm 1980, đến năm 1983 tình cờ nghe cái băng dẹp bỏ tự ái của Đức Thầy. Thầy nói rằng tu mà còn tự ái đừng tu vô ích, dầu tu ngàn kiếp cũng không ăn thua gì. Thưa các bạn, điều đó làm tôi sực tỉnh, dẹp bỏ tự ái liền, quốc khí liền tan, công phu nhẹ nhàng ngay tức khắc. Điều đó tôi có dịp trình bày cùng các bạn đạo ở Nam Cali. Điều đó rất quan trọng. Và chúng tôi nhận thấy trình bày ra đây không có phải để khoe khoang, nhưng để thưa các bạn nên suy gẫm lại những điều đó có thể giúp cho chúng ta tiến. Khi dẹp bỏ tự ái, quốc khí tan ngay, công phu nhẹ nhàng, thật quyền diệu vô cùng. Và một lần nữa chúng tôi nhận thấy chúng ta nên tự xét và hòa chính mình cũng như hòa tất cả mọi người. Đừng nên xét nét đổ lỗi cho ai, mọi chuyện chỉ lỗi của mình, xét và sửa mình ngày đêm như vậy, công phu và tu tâm sửa tánh thì tự nhiên thân tâm nhẹ nhàng và kết quả nó sẽ đến. Vài lời thô thiển có điều chi sơ sót, kính mong thầy cùng các bạn từ bi tha thứ cho. Cảm ơn.
Xin cảm ơn anh Trung. Thưa quý bạn đạo, còn 15 phút để quý bạn đạo vào rửa tay nghỉ ngơi trước khi ăn trưa. Thưa ra chúng tôi xin quý bạn đạo ngồi yên tại chỗ để xin mời thầy ăn trưa.
Bị một số các trở ngại, nguyên nhân chính là vì cafeteria của họ không có, đây là lần đầu tiên họ với cái sự yêu cầu của chúng ta mà họ đã nhận để cho một cái bữa ăn tổ chức mà di chuyển ra khỏi cafeteria của họ, thành ra họ không có quen trong công chuyện đó. Mà lý do mà chúng tôi phải yêu cầu với họ thay vì đặt ngay cafeteria của cạnh cái phòng lưu xá này, tại vì giá họ tính gấp đôi. Thành ra vì trong vấn đề tiết kiệm mà chúng tôi gặp một số trở ngại, xin quý bạn đạo cũng hoan hỷ thứ cho. Thưa, trong sinh hoạt buổi chiều hôm nay có hai phần. Phần thứ nhất là trình bày các cái sinh hoạt của các nước, và phần thứ hai là trình bày các kinh nghiệm tu tập với lời minh luận của thầy. Thì trong thời gian từ bây giờ cho tới 3 giờ là phần trình bày các hoạt động. Thì trước hết chúng tôi xin mời đại biểu của Pháp để giới thiệu người lên trình bày về hoạt động của Hội Ái Hữu Vô Vi
Pháp Quốc. Xin mời Bác Minh.
Kính lạy Đức Cha Trời, kính lạy Bề Trên và kính lạy Đức Thầy. Chiều hôm nay bắt đầu chương trình hoạt động của mỗi nước, thì tôi xin giới thiệu anh Alain Canitro là hội trưởng của hội Á Hữu Vô Vi tại Pháp. Mời anh Alain Canitro. Alain Canitro n'est pas là. Vâng, đáng lẽ thì Alain Canitro phải có đây, nhưng mà vì Alain Canitro vắng mặt thì tôi cũng xin cho khỏi mất thời giờ các bạn đạo, tôi xin tường thuật lại những hoạt động của hội Á Hữu Vô Vi Pháp. Bắt đầu từ đại hội kỳ 3 tại Pháp, và sau cái kỳ đại hội đó thì bề trên xuống có chuyển nhiều điều rất là quan trọng mà tới nay cũng chưa thấy những lời dạy dỗ nào hơn cái những lời dạy dỗ bên hậu trường nước Pháp lúc đó. Điều dạy dỗ thứ nhất là vấn đề thầy bắt đầu nói rằng bây giờ mình chơi với Phật tiên sướng hơn chơi với người phàm. Thì bắt đầu có điển của Hà Tiên Cô xuống, thì Hà Tiên Cô có dạy lễ phép ở trên tiên Phật như thế nào. Xong rồi thì khi Hà Tiên Cô mỗi lần thăng thì có nói rằng, nghĩa là các bạn giờ ráng cố gắng để chúng tôi về đến sửa soạn đặng tiếp đón các bạn một ngày mai này. Ngoài ra vấn đề Hà Tiên Cô thì có vấn đề bề trên xuống rầy, bởi vì chúng tôi lúc đó Pháp thì đi theo thầy sát quá và nhiều mất thì giờ thầy nhiều quá, mà lúc đó thầy sức khỏe thì cũng bắt đầu kém đi. Thành ra bề trên dặn là, nghĩa là bây giờ muốn lại gặp thầy đó thì phải ngồi ra xa niệm Phật, chứ đừng có lại gần thầy nữa, là một. Hai nữa là thầy cảnh cáo cho những người mà muốn mời thầy đến nhà, nói rằng không phải mời thầy đến nhà mà được ân huệ gì hết, mà trái lại thì còn phải tu cho trói chết, chứ không phải là tại mời thầy đến nhà mà có ân huệ gì. Điểm thứ ba là về vấn đề tu học, thì sau cái vấn đề là dạy các bạn đạo thì có vấn đề dạy dỗ. Trong những cái đề dạy dỗ tôi có mấy điểm tôi muốn nói ra, là lúc đó kể như là mới. Điều thứ nhất là ông Tư về dạy nói là thiền là làm việc cho cha, chứ không phải thiền là gì hết. Trong lúc mình thiền đó là mình hành đó là mình làm việc cho cha rồi. Và hơn thế nữa, vấn đề tâm tương ứng được nêu lên có lẽ lần thứ nhất trong một cách rất khẩn cấp, nói rằng chỉ có tâm tương ứng thì mình mới lĩnh hội được những cái bài học của bề trên, và những chuyện của mình thắc mắc muốn nói với bề trên thì chừng nào mình nói mới được, cái đó gọi là tâm tương ứng. Thì thầy sau này có nói rằng muốn tâm tương ứng thì phải có niệm Phật, vô biệt niệm Phật thì mới được đến tâm tương ứng. Và bề trên có nói rằng những người mà được tâm tương ứng thì sẽ học được rất nhiều chuyện ở bề trên, và những người mà giàu cho có ít học đi nữa mà được tâm tương ứng thì cũng sẽ là khôn ngoan và lanh lợi hơn những người thường. Và nói rằng đại hội năm nay là đại hội này sẽ rất quan trọng, và những người mà không tâm tương ứng được, nghĩa là không có lĩnh hội được những bài học ở trên thì nhào nói thế. Ngoài ra những việc tâm tương ứng thì có nói về vấn đề hành. Bề trên nói rằng ba cái pháp luân mà thầy trao cho chúng ta thì chúng ta cũng chỉ hành như thế thôi, chứ còn không có thiệt là đúng. muốn thật là đúng. Riêng về Pháp Luân thì nó muốn đúng là cũng như học cái chết trước khi chết, Pháp Luân thường chuyển. Còn khi nào mà một người tu đến cái trình độ nào đó mà bề trên cho rằng mình đã đúng mức, thì chừng đó bề trên mới trao tận tay cái pháp, cái mật pháp, cái bí pháp vô vi cho mình, chứ không phải người nào mình cũng được cái pháp vô vi. Điều chót nữa mà tôi còn nhớ là cái vấn đề hành thiền 24/24. Hành thiền 24/24, bề trên nói rằng không phải ngồi chai đít ra, mà thầy là hành thiền 24/24. Hành thiền 24/24 là mỗi cái tác động của mình trong một ngày, việc gì mình cũng phải cố gắng làm cho nó thật là chu đáo. Bề trên có nói rằng, lấy cái ví dụ như là mình đứng trước một cái tủ mà trong đó đồ nó hơi lộn xộn tí, thì mình kéo tuôn ra hết, mình sắp lại từ cái đó là cũng là hành thiền. Làm như thế cũng hành bấm tướng. Một cái nhà người ta đi vào một lần họ làm dơ, mình chùi một cái, đi 10 lần như thế mình phải chùi 10 lần mà nhẫn mà hòa, không có kêu rêu rao gì cả, kêu rêu gì cả, thì cái đó là cũng hành thiền đấy. Thì voilà, tất cả những cái việc mà chúng tôi vừa nói đây là cái việc sau đại hội kỳ 3 ở Pháp. Bây giờ nói tới cái việc sinh hoạt của Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp, thì tôi xin nhường lời cho anh Cani Thu ở đây.
Tu traduis, s'il te plaît.
Oui, ok. Je
partage.
C'est mieux.
Bon, je voudrais vous parler de l'association des pratiquants de France.
Tôi xin phép được nói về Hội Ái Hữu Vô Vi ở Pháp.
Bon, la première chose que nous avons faite est quelque chose qui me touche personnellement beaucoup, c'est la traduction et l'édition du livre La vérité par Dieu en français.
Điều mà tôi muốn nói đầu tiên và chuyện đó nó có liên quan sâu đậm đến tôi, đó là cái việc mà dịch ra cuốn sách Thượng Đế giảng chân lý bằng tiếng Pháp.
Pourquoi ce livre me touche beaucoup? C'est parce que nous avons pu l'éditer grâce à des Vietnamiens.
Tại sao mà cuốn sách đó nó lại liên quan mật thiết đến tôi như vậy? Là bởi vì cuốn sách đó được làm ra bởi những người Việt Nam.
La traduction d'abord, qui a été faite par Tang, Trịnh Quang Tang à Toulouse.
Bản dịch là do anh Trịnh Quang Thắng ở Toulouse.
Et ensuite, par les cotisations que nous avons reçues pour l'édition de ce livre.
Và sau đó là sự đóng góp về tài chính mà chúng tôi đã nhận được để mà ấn tống sách đó.
En France, nous ne sommes pas très nombreux et nous ne sommes pas très riches.
Ở bên Pháp, chúng tôi không có được đông đảo lắm và chúng tôi cũng không có được giàu có lắm.
La plupart des pratiquants sont comme vous, des Vietnamiens, des réfugiés, des personnes qui ont beaucoup de problèmes financiers.
Phần đông các bạn đạo cũng như là các anh chị ở đây đều là những người dân tị nạn và có những cái vấn đề về vấn đề tài chính, vấn đề sinh sống hàng ngày.
La plupart ne savent pas lire le français.
Phần đông không biết đọc tiếng Pháp.
Et ils ont quand même cotisé, des fois des toutes petites sommes, mais tous réunis, nous avons pu avoir assez d'argent pour éditer le livre.
Và sự đóng góp rất là nhỏ mọn. Tuy nhiên với số đông thì chúng tôi cũng thâu được số tiền để mà in kinh sách đó.
Alors que l'habitude on pense que c'est aux Français, c'est aux Américains, c'est aux étrangers d'aider les Vietnamiens, les réfugiés.
Thông thường thì người ta tưởng rằng đó là những người Pháp, những người Mỹ và những người ngoại quốc in cuốn sách đó.
Là, c'est vous, c'est les Vietnamiens, c'est les réfugiés qui nous avez aidés.
Nhưng mà thật ra chính là các anh đã giúp chúng tôi để mà in ra cuốn sách đó.
Et j'espère que dans le futur, vous pourrez encore aider énormément de personnes et les aider, les amener vers la spiritualité. Nous en avons énormément besoin.
Và tôi hy vọng rằng trong tương lai các anh sẽ tiếp tục giúp đỡ chúng tôi để mà phụng vụ cho đạo Pháp.
Ensuite, je voudrais parler de la principale autre activité qui est la création du centre de méditation en France.
Sau đó tôi xin nói về cái hoạt động chính của chúng tôi là lập một cái thiền viện ở bên Pháp.
Nous avons été très émus par l'idée qui est venue des États-Unis de créer des centres de méditation pour permettre aux personnes de pratiquer dans le silence.
Chúng tôi rất cảm động khi được biết tin rằng các anh em ở bên Mỹ đã lập một cái thiền viện để tạo một cái nơi chốn mà chúng ta có thể thiền trong cái thanh tịnh và trong sự yên lặng.
Or, un centre de méditation aux États-Unis, il est très difficile aux personnes d'Europe de pouvoir y venir.
Tuy nhiên, cái thiền viện ở bên Mỹ rất là khó khăn để cho chúng tôi đến tham dự từ ở bên Âu Châu.
C'est pourquoi nous avons émis le vœu de créer un centre de méditation pour tous les pays et surtout les pays d'Europe, puisque ce sont les plus proches, en France.
Chính vì vậy nên chúng tôi có một cái ý muốn là lập một cái thiền viện ở Pháp để cho những bạn đạo, nhất là những bạn đạo ở Âu Châu, có dịp tụ họp lại để.
Nous avons demandé à M. Tam de nous aider.
Chúng tôi đã nhờ sự giúp đỡ của thầy Tam.
M. Tam avait trouvé un centre de méditation à Amphion-les-Bains.
Thầy Tam đã tìm được một cái địa điểm ở Amphion-les-Bains.
Alors nous sommes tous cotisés, mais quand nous ne sommes pas riches, nous n'avons pas eu assez d'argent pour acheter ce terrain.
Chúng tôi đã đóng góp, nhưng mà cho đến bây giờ thì chúng tôi cũng chưa có đủ tiền để mà trả cái miếng đất đó.
Donc nous gardons dans notre cœur le projet de réaliser ce centre de méditation.
Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ ý định đó ở trong lòng rằng chúng tôi sẽ thực hiện được cái thiền viện đó.
En attendant, nous avons une solution qui est déjà actuellement prête.
Trong lúc tạm thời, chúng tôi đã tìm được một cái giải pháp mà giải pháp đó đang được đi sắp sắp đến thực hiện sắp sắp sửa được thực hiện.
Merci thầy. Je voudrais dire que cette solution provisoire, c'est le vœu de deux pratiquants.
Cái giải pháp tạm thời đó là do cái lòng mong muốn của hai người, hai bạn đạo.
Odile et Long Thai à Gien.
Odile et Long.
On fait le vœu d'aménager leur maison pour recevoir une quinzaine de pratiquants.
Đã lập một cái nguyện là sửa sang cái nhà của mình lại để biến thành ra một cái thiền viện.
C'est une maison qui est à la campagne.
Đó là một cái nhà ở đồng quê.
Qui est calme.
Yên lặng.
Où Monsieur Tam est souvent venu.
Và là nơi đó mà nơi mà thầy Tám đã từng ghé qua.
Et où nous sommes beaucoup à être venus souvent.
Và ngay cả chúng tôi cũng thường đến nơi đó.
Et reçu avec beaucoup d'amour et beaucoup de gentillesse.
Chủ nhà đã tiếp chúng tôi với một cái tình thương và một cái lòng tử tế.
C'est pourquoi nous avons dès aujourd'hui un petit centre de méditation en attendant un centre plus grand.
Chính vì lý do đó mà ngày hôm nay chúng tôi đã có một cái nơi thiền đường nhỏ nhỏ trong lúc chờ đợi một cái thiền viện được lớn hơn.
Ce centre est dû à l'amour et au sacrifice de deux pratiquants et pour nous c'est très important.
Thiền đường đó là một cái sự thể hiện của tình thương của hai người đó.
Voilà, je crois résumer les principales activités du centre de Paris. Je ne voudrais pas m'étendre sur les envois de livres, les envois surtout de médicaments au Vietnam et de colis au Vietnam, parce qu'il est plus facile d'envoyer des colis à partir de France que des États-Unis. Donc nous avons en accord avec l'association des États-Unis, envoyer, nous sommes mis d'accord pour envoyer nous-mêmes de France des médicaments au Vietnam.
Đó là hoạt động chính của chúng tôi, và sau đó chúng tôi còn đảm trách cái nhiệm vụ là gửi thuốc men về cho Việt Nam dưới sự thỏa thuận của Hội Ái Hữu Hoa Kỳ.
Autrement, nous avons d'autres projets en préparation, comme d'autres traductions de livres en français.
Trong lúc chờ đợi, chúng tôi cũng có những cái dự án khác là dịch cái cuốn sách Thượng Đế Giảng Chân Lý ra tiếng Pháp và phát cho đồng bào.
Le voyage en enfer. Le voyage en enfer, surtout.
Và cuốn Địa Ngục Du Ký nữa.
Et nous avons édité un petit fascicule pour présenter la méthode à des pratiquants français débutants.
Và chúng tôi cũng có làm một cái cuốn sách nhỏ chỉ dẫn cách thực hành phương pháp công phu cho những người Pháp.
Je voudrais terminer pour vous dire que toutes les activités que nous avons en France, encore une fois, nous sommes peu nombreux et nous ne sommes assez pauvres, nous ne sommes pas très riches. Chaque activité pour nous est très difficile. C'est à chaque fois le fruit du sacrifice et de l'amour de tous les pratiquants. Il faut que nous soyons tous réunis, tous ensemble, et que chacun donne tout son cœur pour que nous puissions faire la moindre petite chose. Pour nous, tout est difficile, et tout est le résultat de l'amour et du sacrifice de tous les pratiquants en France.
Tôi cũng xin nhắc lại với các bạn rằng ở bên Tây chúng tôi cũng còn nghèo lắm. Thành ra khi mà muốn làm một chuyện gì cũng đòi hỏi một cái sự hy sinh và một cái sự đóng góp, và tất cả đều là khó khăn đối với chúng tôi.
C'est pour ça, alors qu'aujourd'hui ils sont absents, je pense que c'est grâce à leur amour que, par exemple, je suis ici, je suis français, je ne comprends pas le vietnamien, ils m'ont élu président de l'association. S'ils ne m'aident pas, s'ils ne m'aimaient pas, je ne pourrais pas comprendre ce qui se passe.
Và chính giờ phút này tôi lại...